có những lý ta thấy lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Lấy câu đó rồi bắt đầu pháp như lý thất ý như thế nào, là cái câu mình chọn một cái câu cho hợp đúng vào cái đối tượng mà mình muốn diệt nó, thì mình đắc ý câu đó ra, thì đó là dùng pháp như lý đắc ý. Do đó thì bây giờ thầy dạy cho mấy con cái phương pháp như lý đắc ý. Khi mà dùng cái ý thức mà đắc ý như vậy, nó trở thành cái ý thức lực, cái lực ý thức. Cho nên không diệt ý thức mà sử dụng ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Trong kinh pháp cú Đức Phật dạy cái điều đó rất rõ mà. Cho nên chúng ta lấy cái ý mà để làm chủ dẫn, để làm chủ được sự sống chết. Bây giờ ví dụ như thầy, bây giờ thầy muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, thì thầy cũng lấy ý thức của thầy, chứ thầy có lấy cái gì đâu, cũng cái ý thức này. Mà giờ thầy muốn cái thân này phải chết bỏ đi, thì thầy bảo phải tĩnh chỉ hơi thở. Thì lúc bây giờ thầy muốn để mà thực hiện cái hơi thở ngưng, thì cái tứ thần túc thầy đã tu tập có, thì nó hoạt động, nó làm cho cái hơi thở thầy ngưng để nhập vào tứ thiền. Cho nên cái hơi thở thầy ngưng mà thầy thấy rất an tu an lạc ở trong cái định đó. Còn bây giờ mấy con dục không mà bảo hơi thở ngưng, thì cái đầu của mấy con nó kêu e trong đó, rồi nó nhức đầu hoặc là nó quay cuồng mấy con. Mấy con chóng mặt, bởi vì phải thở, không thở thì nó có những cái điều kiện nó khó khăn, có gì con à. Cho nên trong khi đó Phật pháp dạy như vậy mà hầu hết là mấy con chưa có đủ cái ý chí dũng mãnh, còn thiếu cái nghị lực, còn thiếu. Một cái người mà tin Phật pháp rồi, ôm chặt pháp, tâm bất động thanh thản, an lạc vô sự, đó là cái chân lý thứ ba. Cái chân lý thứ ba, cái diệt đế đó, khổ đế, thì đó là mọi người ai cũng biết là bệnh khổ, sanh khổ, đời sống là khổ, già là khổ, chết là khổ, ai cũng biết bốn cái khổ, không có người nào không biết gọi là khổ. Nguyên nhân sanh ra đau khổ đó là lòng ham muốn, có con người nào mà không ham muốn. Cho nên cái nguyên nhân này đó là một cái chân lý, một cái sự thật. Cho nên cái trạng thái mà không còn lậu hoặc là tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, thì người nào cũng thấy có biết. Con bây giờ chưa tu con cũng thấy cái đó biết rõ ràng, có phải không? Rồi còn cái đạo đế thì nó là tám cái lớp học, người ta từ chánh kiến cho đến chánh định là tám cái lớp đàng hoàng, gọi là bát chánh đạo, có phải không? Vậy thì trong cái lớp chánh kiến này phải học những cái bài học gì? Thì bài học đầu tiên để mà chúng ta chánh kiến, để mà chúng ta nhìn vào mọi cái điều kiện, tức là cái nhìn, cái nghe, cái thấy của chúng ta, tức là ngũ căn. Có phải là 37 phạm trợ đạo thì ngũ căn ngũ lực, có phải không? Đó là ngũ căn ngũ lực đầu tiên để mà học. Cho nên vì vậy mà lớp chánh kiến dạy chúng ta ở trên các căn, để chúng ta nhìn, nghe, thấy, để phân biệt được cái đúng, cái sai, cái phải, gọi là chánh kiến. Nếu mà không có được cái chánh kiến thì nó sẽ tà kiến, nó sẽ đưa mình đến cái sự đau khổ. Cho nên khi mà tu tứ chánh cần thì phải có chánh kiến, chứ không có chánh kiến thì chúng ta không thể tu tứ chánh cần được. Mà muốn tu được tứ chánh cần thì chúng ta phải học giới luật. Mà học giới luật thì phải học đức hạnh, có phải không? Mà con học đức hạnh, con học được đức giới luật đức hạnh thì mỗi một cái ác pháp nó tác động đến con thì hoàn toàn con đã thấy biết, hiểu biết liền, tức là lúc bây giờ con sẽ hoàn toàn là con đuổi những cái niệm nó đi mất hết, thành ra tâm con sẽ bất động thanh thản an lạc vô sự. Mà tâm bất động thanh thản an lạc vô sự thì con thấy như thế nào? Có phải đúng là cái trạng thái vô lậu không? Đó. Mà như một người mà luôn luôn cố gắng giữ gìn và bảo vệ được cái trạng thái bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là bảo vệ chân lý của chúng ta. Mà đến khi mà cái chân lý này hiện tiền, sống từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, không còn một cái sự, một pháp nào, một cái sự việc gì mà làm động được cái tâm này, thì đó là chứng đạo chứ sao. Còn em chứng đạo đâu phải khó đâu, quá dễ. Bây giờ đã thấy được cái tâm bất động thanh tạng là vô sự thì nó chỉ có một phút thôi, ráng một phút, chứ hai phút thì không được. Nhưng mà cái người mà người ta cố gắng bảo vệ nó, trên đời này tất cả các pháp đều vô thường, có gì của mình đâu, ngay cả thân này cũng phải của mình, vậy bỏ xuống hết, không cần. Người ta chửi cũng không giận, người ta nói gì cũng không buồn phiền, tất cả đều là nhân quả, có gì mà phải bận tâm. Cho nên chỉ có duy nhất là cái tâm bất động thanh thản là như sự, là cái chân lý của mình mà thôi, nhất định phải bảo vệ cho được. Vậy hàng ngày ngồi chơi mà cái niệm nào mà khởi ra là đuổi liền, ai ngoài kia nói gì cũng hoàn toàn là tùy thuận nhẫn nhục, tùy thuận bằng lòng, vui vẻ, không giận hờn phiền não hết. Thầy nói mấy con tu trong vòng 3 bữa là chứng đạo, không có khó khăn gì hết, dễ dàng. Bởi vì tôi không có gì đâu khó khăn. Tâm bất động thanh tán là vô sự, ai cũng biết, chỉ có bây giờ bảo vệ thôi.
Những cái gì mà cố dạy thầy dạy nói về tu tập mấy con, nhất là thầy căn dặn mấy con á, vì cái thân của các con bây giờ nó già, cái bệnh nó làm cái ổ bệnh, nó sẽ không bệnh này thì bệnh khác, có nhiều khi một cái một lúc mà nó ba bốn thứ bệnh chứ nó không phải là một bệnh nữa. Cho nên nhớ mấy con cứ nhớ rằng cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự đó là một trạng thái niết bàn lắm, cái trạng thái giải thoát nó là cái toàn thiện, cái chuyện toàn thiện thì nó cái trạng thái tâm đó mà. Cho nên chúng ta Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, tức là tăng trưởng cái thiện đó chứ không phải là tăng trưởng cái việc mà đi làm từ thiện. Có nghĩa không? Tăng trưởng cái thiện đó đó, cái thiện là con bất động thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ cái cơ thể mấy con đau nhất cách gì thì mấy con cứ thắc ý, ôm chặt chặt. Thắc ý là cái thức như mà mình bám chặt vào cái phao thanh thản an lạc vô sự. Cứ thắc ý là mình còn bám, mà mình quên thắc ý là nó vô phao rồi. Con nhớ cái ôm phao hay là ôm chặt phao, hay là ôm chặt phao là do chỗ cái thắc ý. Ví dụ như có con đau quá, các con quên đi là các con đã buông phao. Còn các con còn nhớ tác ý, tức là con còn bám ở trên cái phao, cho nên nó không có rơi mấy con xuống biển khổ được, nó không rơi đi tái sanh luân hồi. Nhớ kỹ, cho nên khi mà gặp cái trường hợp đó thì mấy con cứ tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, cảm thọ mà không sợ đâu, để cho cái tinh thần mình nó vững vàng quá, nó không có dao động, chứ nó đau nhất nó khổ lắm. Cho nên mấy con cứ tác ý, thỉnh thoảng tác ý, thỉnh thoảng tác ý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tất cả cảm thọ là vô thường, đi cho khỏi thân, không còn đau nhất nữa. Rồi bắt đầu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi nghỉ chút xíu tắc ý nữa, nghỉ chút xíu tắc ý nữa. Tức là các con bám chặt cái phao. Như vậy thì khi mà lỡ mấy con có tắc thở thì mấy con cũng ở trên cái trạng thái bất động đó, thanh thản đó, mà không tái sinh luân hồi. Nhớ kỹ. Mà không thì mấy con sẽ vượt qua cái đau khổ. Nó sẽ không còn đau khổ, nó sẽ chấm dứt đau khổ. Tức là mấy con chịu đựng nó trong 1 tiếng hoặc 2 tiếng, cao lắm 3 tiếng đồng hồ là cái đau đó nó giảm xuống liền. Cái cảm thọ mà đau bất cứ một cái đau gì nó cũng sẽ giảm xuống liền, nó không có kéo dài duy trì cho mấy con nữa. Cho nên cố gắng ôm cho chặt, đừng có sợ. Ai cũng phải có chết lần chứ bộ khỏi chết sao, phải không mấy con? Nên không chết trẻ thì cũng có chết già, không chết già thì chết trẻ, chứ làm sao khỏi. Có người nào khỏi chết đâu mà sợ. Cho nên đừng có sợ, đau ai cũng có đau, chứ có người nào mà không đau bao giờ. Vậy mà mỗi lần đau là mình sợ, chạy bác sĩ nhà thương làm cái gì, ôm cho chặt pháp đi, thì chừng đó mấy con sẽ thấy mấy con vượt qua cơn đau với cái khả năng của mình kinh khủng lắm. Mấy con nhớ kỹ lời thầy dạy, khi mấy con rời khỏi đây rồi thì chỉ còn ở bên tai mấy con cái lời khuyên của thầy, nó không mất mấy con. Mấy con nhớ kỹ những cái lời thầy, thầy sẽ cứu con ở chỗ đó, chứ không bao giờ mà thầy đau thế cho mấy con được. Các con hiểu chưa? Thầy cũng không tu dùm mấy con được, tự mấy con. Mà lời thầy dạy thì mấy con dù đi tới cái nước nào, cái xứ nào, ở đâu cái lời của thầy cũng còn ở bên tai con. Má con, có phải không mấy con? Nhưng mà hãy nhớ lời thầy là phải ôm chặt. Mà bình thường mình không bệnh đau gì hết thì cũng nhớ nhắc tâm bất động thanh tạng an lạc vô sự. Mọi sự việc nó xảy ra, nhân quả nó xảy ra, nó làm cho mấy con buồn, phiền, giận, hờn, thương ghét, thì tâm bất động thanh tạng là vô sự, nó sẽ xả hết những cái đó. Phải không mấy con? Cứ nhớ. Con cái nói không nghe, tức giận quá, nó tâm bất động thanh tạng là vô sự, đây là nhân quả, có gì mày phải buồn. Thì đó, cái nó bắt đầu nó xả xuống liền. Cái tâm mấy con thanh thản lại liền, nó an lạc liền, nó không còn khổ nữa. Nhớ đó là cái pháp cứu kính mấy con mà. Đức Phật nói như thế này nè, có như lý tác ý á, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh là bị diệt. Có phải không? Nó đã sanh là tức là nó phiền não, nó giận hờn, nó đau nhất chỗ này, đau nhất chỗ kia, đó là đã sanh. Mà mình cứ ôm chặt cái pháp đó, mình tác ý thì nó đi lui mất, chứ nó đâu có để nó cho mình. Còn là một trạng thái bất động thanh tạng là vô sự. Các con khỏi tốn tiền thuốc, khỏi đi bác sĩ, xuống nhà thương nằm, trời ơi thấy một ghê gốm nữa mấy con. Có phải không? Thấy vô nhà thương nằm là một sợ lắm mấy con. Mình không bệnh chứ vô đối thơm cũng bệnh à. Thấy người ta nằm la liệt là mình phải hoảng sợ. Mà nó không có vệ sinh đâu, thầy nói gì. trong cái cảnh của mình đây không phải vệ sinh sao? Thanh thản, an ổn, mà không khí trong lành. Còn đến bệnh viện các con nghe cái mùi cái mùi anh cô, cái mùi thuốc thật thì nó nực nồng, có phải không? Cho nên mấy con đừng có đến bệnh viện nữa, theo thầy là không đến bệnh viện nữa, chết bỏ. Nhưng mà nó có chết bao giờ đâu. Thế con, cho nên mình làm có tiền để ăn chứ ai cho bác sĩ ăn chi, cho bệnh viện ăn chi, chủ. Rồi mấy con xuống đó, rồi mấy con đầu tiên không biết bệnh mình hết thì không biết, phải đóng tiền. Nó bắt ơi, con đóng tiền trước chứ chưa chắc đâu. Rồi từ chừng mà cái toa mua thuốc này kia, tiền thêm thêm không chứ không biết. Cho nên nhớ lời thầy dạy mấy con, sẽ đỡ tốn hao vô cùng. Ở nhà mà chết cho khỏe đi, nhà thương bác sĩ làm gì, bác sĩ giỏi sao mà lại không có cứu cha cứu mẹ nó được, cũng chết hết chứ đâu có gì đâu mà sợ, phải không mấy con? Cho nên nhớ lời thầy mấy con, rồi mấy con sẽ về, mấy con luôn luôn ghi khắc lời của thầy thì mấy con sẽ bảo vệ được sự bình an của mình. Nhớ rồi phải không? Không có quên nha.
Con xin nhớ khi được thầy dạy, con cố gắng vượt qua những thay đổi khó khăn này của thầy. Các con cố gắng ở đây đi được đi ăn bát để hạ tặng các con nghe lời thầy cô và nghe học sinh đến.
Thôi xá thầy thôi mấy con, xá thầy thôi, nhớ lời thầy dạy là đã xá, đã đảnh lễ thầy rồi đó. Về mà thực hiện nữa là không phụ ơn thầy, mà mấy con được giải thoát. Nhớ không, khi nào mà sắp xếp gia đình xong rồi vô đây thì cho ông cái thất tu làm chủ sự sống chết luôn. Muốn chết chồng nào chết, muốn sống hồi nào sống, nhớ chưa? Chứ còn cứ mình đeo đẳng gia đình hoài, cứ ôm cháu, ôm con đã rồi bây giờ tới ôm cháu à. Rồi mấy con tính suốt cái đời tới chết rồi mà cũng chưa rồi. Bây giờ họ bị tưởng, họ nói qua cái tưởng của họ. Mình đừng có nghe bị gì đó, mình hãy nói qua cái vấn đề siêu hình rồi đó thì mình biết là cái người đó bị tưởng thôi. Nhiều khi họ nói đúng nhưng mà họ bị lọt tâm tưởng, trong cái sự tu tập nó bị ức chế tâm của mình đó. Nó lọt vào tâm tưởng thì họ thấy cái thế giới siêu hình, do đó họ tưởng là có những linh hồn của người chết bằng cái này, cho nên họ nói như vậy đó. Thành ra khi mình nghe vậy đó, mình đã tu theo thầy thì mình biết là cái người nào nói vậy đó là họ đã tu, họ cũng theo thầy họ tu mà nhưng họ là tâm tưởng. Mình cảnh giác mình chứ không khéo mình cũng lộn tưởng bây giờ hay giờ. Sao lâu tháng tập tu rồi thầy sẽ về thì thăm. Thầy thăm cho cái thứ quảng bình nó không còn khổ cực nữa. Chứ lũ lụt sao mà nó cứ vô thăm hoài đó. Khi nào mà thầy dạy đó mà tu mấy con sống đúng trong cái năm giới luật của Phật, tức là năm cái đạo đức nhân bản. Lũ lụt nó không có vô cái chỗ mấy con ở đâu, nó không có vô cái tỉnh đó nữa đâu. Nó đi chỗ khác. Con hiểu không? Cái chỗ nào mà sống thiện cái chỗ đó nó chuyển ác. Cho nên con thấy thầy ở đây cái Tây Ninh này không bao giờ nó có lũ lụt. Coi ba mới còn thấy ở đây nó yên ổn, nó không bao giờ mà có bão ở đây lớn đâu. Nó đến đây cái nó tẹt đi chỗ khác. Bởi vì cái từ trường thiện á nó ghê gớm lắm mấy con. Cho nên nó bảo vệ được cả một khu vực của nó rộng lớn như một cái tỉnh với đâu ít. Còn bây giờ mấy con cứ ráng mới lo tu đi. Cái nơi mà quảng bình của mấy con thầy đấy, đất đá sỏi đá không làm quá khổ. Rồi kế đó đó là bão tố lũ lụt nó thường nó xâm chiếm, nó vô cái khu đó nhiều lắm. Năm nào thấy nó cũng đến đó, nhà cửa nó sập đổ, thấy tội. Thầy dạy thiện pháp rồi thì từ cái từ trường của mấy con sống thiện nó sẽ ngăn bao nhiêu cái cơn bão mà ngoài biển đông đó, nó thổi vào, nó không có đi ngay vào chỗ mấy con đâu. Nghĩa là ở đó mấy con sẽ làm thiện, sống thiện, tất cả những cái nghề nghiệp của mấy con hoàn toàn là không có còn chài lưới đến cá nữa. Khi mà thầy đến đó rồi mấy con sẽ không còn ăn thịt chúng sanh nữa, không ăn cơm cá đâu. Thì mấy con sẽ thấy là bình an vô cùng nè. Chính mấy con sống thiện, mấy con bảo vệ được cái sự sống của mấy con chứ không ai bảo vệ. Thời tiết thì nó tập trung vào cái chỗ nào ác nó quét. Quét cái chỗ đó, cái chỗ nào ác nhất là cái chỗ đó nó dễ bị động đất, nó dễ bị lũ lụt ở chỗ đó nhiều nhất. Còn cái chỗ nào thiện chỗ đó nó không. Cho nên cái chỗ nào mà mấy con thấy lũ lụt đó là cái chỗ đó, hoặc là bão tố thường xảy đến là cái chỗ đó là cái dân chài lưới, những con cá không mấy con, mà lùi xuống biển hết, nó chẳng trả lại cái nghiệp sát sanh đó chứ không có gì. rồi mấy con lại sống không ăn thịt chúng sanh, cả gia đình người này đến người khác, cả một xóm làng đều sống y như vậy, cả một tỉnh như vậy. Thầy nói cái tỉnh đó là bình an nhất, không có trộm cắp, không có tham lam, không có nói láo giọng ngữ gì, tôi hoàn toàn không nói. Nằm cái giới của Phật, thầy nói tuyệt vời, mà nếu mà ai cũng sống đúng thì chỗ đó là bình an. Thầy nói đất cài lên xoải đá nó sẽ lên lúa rất tốt, mấy con khỏi có lo, tại vì mình sống thiện mấy con, tự nó lên nó đầy đủ cho mình sống. Còn bây giờ mấy con sống ác rồi, mấy con làm nay cái lưng con dầm xương trải tiếc, mấy con làm hết sức mình, cây lúa nó èo ọt, nó khó sống, nó bị còn rầy sâu, nó phá hoại đủ loại. Đó là cái ác, cái từ trường ác nó sinh ra những cái. Vì cái môi trường sống chúng ta là cái từ trường thiện thì nó không có sinh ra những cái loài độc là sâu, mà ác thì nó sinh ra những cái loài độc là sâu. Giờ mình còn xịt thuốc sâu để mình phòng ngừa nó thì lại nó thải ra trong không khí của chúng ta những cái chất độc mà đã mặt đất độc rồi lại là không khí độc, thì mấy con sẽ biết nó ảnh hưởng vô cùng sức khỏe của con. Nhớ ráng tu theo thầy rồi bảo vệ. Các con thấy vô cái tu viện cây cỏ như thế này mà yên ổn, không có sợ bão tố, nhà cửa cất bằng tầm dông trúc tre mà không sợ lạc vô. Chứ còn lơ mơ ở ngoài tỉnh mấy con mà vậy nó đi qua một cái là không còn cái nhà ở, nó hút sạch. Có phải không mấy con? Nhà mấy con tu làm chủ sự sống chết rồi thì thôi đủ rồi, thầy đi chứ. À, thầy dạy mai mốt tu, tu ba bữa là chứng đạo, không có gì đâu. Tả hết buồn hết đi. Tại mấy con chưa chịu buồn ấy, nó chưa chứng. Chứ buồn sạch thì nó có gì đâu, không chứng tâm bất động thanh thản có gì đâu. Thầy nói luôn lúc nào mình đâu có bận tâm, mình cũng lo lắng gì hết. Các con vô đây các con có thể lo, phải đi ra làm ruộng, ruộng có cơm ăn không? Có không? Không có. Bữa nào cũng không cho bữa cơm hết. Có lò đó là nò chỗ nào không? Còn nhà cửa mấy con thấy đâu có sập cái nhà nào đâu mà sợ, chỗ nào cũng có che nắng che mưa hết rồi. Có phải không? Mấy con có lo gì đâu, không phải là giải thoát sao? Còn bây giờ mấy con về nhà mấy con chứ, lỡ nó dột thì mấy con phải lo nè, không có gạo ăn phải lo nè, có phải không? Con cháu nó khóc này kia phải lo nè, có người bệnh đau đó. Còn ở đây mấy con thấy có ai đâu, đau thì ở trong thất đó mà ôm pháp đi qua, chứ ai ở đó đi trị bệnh. Còn mấy người mà trị bệnh là mấy người nhát ra, thành ra cô Út cũng tùy để mà gọi bác sĩ rồi trị mấy con chứ. Còn đối với thầy mà gần bên thầy chết bỏ nằm nó đi, ôm pháp mà đi ở đâu uống thuốc, ở đâu kêu bác sĩ. Ở đây chỉ có một chết, hai là chứng đạo thôi. Tôi vậy mới gan chứ còn tôi mà nhát gan quá tôi sao được. Chứ thầy hôm nay là thầy nhờ thì gan dạ cho nên thầy mới làm chủ được sự sống chết, chứ đâu phải dễ. Trước khi mà muốn chứng đạo nó phải có một cái cuộc nó trắc nghiệm mình ghê gớm lắm, cái cơn đau nó cũng ghê gớm lắm chứ. Nhưng mà thầy vẫn giữ thân sừng sững ngồi thẳng lên, chết bỏ, chết ngồi chứ không có chết nằm. Chết không có đau bệnh, chứ chết đau bệnh là không chết, nhất định ngồi thẳng. Một lúc đó thì bệnh đau đi đâu mất thôi. Con thấy không ấy? Còn mấy con hơi đau đau cái nằm thở hồi hốp rồi thôi rồi rồi. Nhớ kỹ lời thầy, đừng có sợ, ngồi thẳng lên đi. Chết thì chết, chết ngồi không có chết nằm. Thầy như vậy là mấy con sẽ thắng thôi. Nói vậy chứ ráng cố gắng lắm rồi con, chứ cùng lơ mơ không dễ đâu. Còn gì chứ khó lắm, mạnh ra thì nó nói gì cũng được, chứ mà đau rồi mới thấy khó ghê gớm lắm. Mà nhớ kỹ những lời thầy nói, đó là cái kinh nghiệm bản thân thầy biết không? Ngồi lên mà cố khéo léo mà ngồi dưỡng thân lên, nghe nó nhọc nhằn, nghe nó khổ sở, nghe nó vô cùng là thế, mà ráng cố gắng cắn răng chịu đựng những cái cơn đau nhất của nó. Ngồi thẳng lên rồi tác ý nhiếp tâm an trú liền vô, bắt đầu an được cái nó đi mất. Thì mấy con biết là phải trải qua một cuộc chiến đấu ghê gớm, chiến đấu với nội thân của mình. Thôi mấy con đứng dậy, thầy đi ra, chứ bây giờ thầy còn công chuyện nữa. Nhớ như vậy đủ rồi mấy con. Lúc nào có dịp thầy sẽ ra thầy thăm Quảng Bình con. Thì thăm để mà thầy hướng dẫn ở ngoài đó. Thôi thầy chào mấy con. Đầu lát nữa con về con.
Dạ, chơi rồi con về.
Dạ, con.
Nhưng là thầy đó hỏi thăm.
Con à, muốn hỏi thăm thầy. Dạ. Thì là có gì con ngồi ghế đi con.
Dạ, thì tình hình của sức khỏe của ba con thì thầy cũng biết rồi. thì coi như là con cũng cố gắng động viên thầy cái vấn đề bài, ngay cả lúc cũng cố gắng đi vào cái đường tu hành nào đó, nhưng mà cái đường tu của ba thì đi theo nhiều cái hướng, tại vì do tác động của cũng nhiều người quen là cái chỉ rồi vậy đó, thành ra là cứ thấy đường nào thấy hay thì ba tập theo như vậy, cho nên là không biết là cái đường mình nên nói như thế nào để cho ba có thể tìm được cái đường nào tốt nhất, tại vì nghe những cái hướng của thầy thì nào giờ thấy là rất là tốt, nhưng mà khi mà ba đi vào thì lại không có vào được cái hướng cái trọn vẹn như cái đường tu của thầy á. Vậy cho nhiều khi mà tu nhiều cái quá, cái nhiều cái quá nó cũng dễ ảnh hưởng đến cái sức khỏe rồi kia, nên cái cũng khó.
Nói chung là con đường tu mà thầy dạy đầu tiên là mình phải học qua những cái đức hạnh rồi, thì từ cái tri kiến hiểu biết đức hạnh, cho nên mình sống được ở trong, mà đức hạnh không có nghĩa là mình học suông, mà lần lượt mình được nghe thuyết giảng, mình được nghe thì những cái đạo đức nó thấm nhuần vào trong tâm của mình, là do đó từ đó mình tiếp xúc ra ngoài thì tự nhiên cái tri kiến của mình, cái sự hiểu biết đó là cái đức hạnh, thì nó ứng vào, ứng phó vào những cái pháp, cái mà không đạo đức nó sẽ đẩy lui ra, nó không có tác động vào trong tâm, cho nên hoàn toàn là nó được giải thoát, là giới cái tâm giới của mình là hoàn toàn nó nhằm ở trên cái chỗ hiểu biết đạo đức, nó không có tu gì hết, nó chỉ đến nó tham dự rồi nó đọc những cái bài giới luật đức hạnh Phật dạy nó, để nó thấm nhuần được cái đạo đức đó, nó nhiều lắm. Bởi vì một cái ví dụ như một cái giới sát sanh thì nó là cái đức hiếu sinh, mà đức hiếu sinh nó nhiều cái hành động của đức hiếu sinh, chứ không phải có một hành động, mà mỗi hành động một cái lời nói ôn tồn nhã nhặn an ủi một người nào đó cũng là đức hiếu sinh. Con đem một cái món quà con đến cho một cái người khác trong khi họ đang bị bệnh thì đó là cũng là cái đức hiếu sinh đó. Con đó là một đức hiếu sinh mà bố thí. Con xông pha vào trong một cái nhà đang cháy để cứu một em bé đang kẹt ở trong đó, thì con cứu được em bé ra, đó là cũng là cái đức hiếu sinh dũng cảm. Nó mang theo một cái tên nào đó thì nó tượng trưng cho cái nếu con gì không thương người thì con không xông pha vào lửa để cứu đứa em bé này đâu. Do cái lòng thương, mà do lòng thương con nó có cái sự dũng cảm của con mới dám nhào vô, mà con không có dũng cảm thì con sẽ không nhào vô. Người ta cũng thương em bé mà ta không dám nhào vô là tại vì người ta không dũng cảm. Con hiểu đó, cái đức hiếu sinh nó mang theo cái tính dũng cảm của nó thì nó đem lại cái sự bình an cho người khác. Cho nên cái đạo đức của đạo Phật là đạo đức sống không làm khổ mình, không làm khổ mình. Người ta chửi mình không giận tức là không làm khổ mình, mà mình không chửi lại họ, không nói họ thì đó là không làm khổ. Cho nên mình học hết những cái đạo đức này rồi thì tự nhiên là mình có cái đạo đức mình sống với mọi người, trong cái đời sống của mình tâm mình rất là an ổn, không có ai mà làm cho mình buồn phiền giận hờn đâu. Cho nên cái con đường của đạo Phật nó rõ, phải giới luật. Giới luật là đức hạnh, nên đi vào cái nẻo giới trước, sau đó mới đi vào thiền định. Khi vào thiền định thì lúc bây giờ đó, người ta dạy mình nhiếp tâm và an trú. Mà khi nhiếp tâm an trú là mình sẽ đuổi được bệnh rồi. Con an trú được thân con thì tức là bệnh không có. Mà con an trú chưa được thì nó sẽ khi mà cảm thọ đau thì con an trú chưa được thì nó cứ đau nhất hoài. Cho nên người ta dạy mình. Mà con khuyên ba con cái pháp nào mà tu lợi ích thiết thực nhất cho ba trong cuộc sống cho ba. Vì tâm ba nó không còn giận hờn phiền não, nó là sợ hãi. Đó là vì tâm. Còn vì thân ba có bệnh, ba tu tập cái pháp nào mà ba có bệnh, ba đẩy lui được bệnh ra khỏi, mà ba khỏi đi bác sĩ, khỏi đi nhà thuốc, đó là cái lợi ích thiết thực. Còn cái pháp nào mà ba tu mà nó không lợi ích như vậy, nó chỉ phải tập để mà có cái hào quang ánh sáng thần thông có gì đó, thì cái này nó hoài cái vấn đề giải thoát cái khổ đau của bản thân của mình, thì cái này nó mơ hồ, nó trừu tượng lắm. Mà ba có đạt được cái đó cũng chẳng qua là trở thành một cái người, một cái nhà ảo thuật, cái nhà ảo thuật đó. Nó không có thực tế để giúp bạn mà giúp mọi người. Còn cái này mình khuyên để cho ông thấy rằng cái đúng cái sai của nhân thân. Còn bây giờ ba muốn chết hồi nào chết, ba muốn sống hồi nào sống, mà ba không tu cái pháp này thì ba không thể làm chủ được. Ba phải tu làm sao ba có tứ thần túc. Rồi khi mà ba có được cái nội lực thì ba muốn chết, ba bảo đình chỉ hơi thở ngưng, thì cái hơi thở của ba nó sẽ ngưng đi, và ba ở trong một cái trạng thái của thiền định, cho nên thân tâm ba rất an ổn. Và cái sự an ổn đó ba thấy nó không có khổ sở, mà
cơ thể và nó không thở. Cho nên khi đó nó mà xả cái trạng thái của thiền định đi và ở vào cái trạng thái bất động tâm thanh thản là vô sự, thì ngay đó là ba đã vào niết bàn rồi. Thì do đó ba chết cái sự tự tại, người ta khi đem cái thân ba người ta chôn cất một cách an ổn mà ba không, ba chết không có bệnh đau, không có gì hết. Đó là cái pháp thiết thực lợi ích cho ba. Không, lợi ích khi ba có bệnh ba đuổi được bệnh, khi ba chết ba muốn chết hồi nào ba chết, mà ba không muốn chết thì cái thân ba nó không chết được. Không, rồi bây giờ tâm của ba nó phiền não, nó này nó giận hờn phiền não, nó lo lắng sợ hãi, thì ba tu nhìn dưới luật thì cái tâm ba nó sẽ không phiền não giận hờn. Thì cái này là cái thiết thực lợi ích cho bản thân ba. Còn cái kia ba thấy nó có lợi ích thiết thực không? Ba có học tu này kia nọ người ta nói, nhưng mà ba có thấy ai làm chủ được cái này không? Ai có làm chủ được sự sinh tử này không? Ngồi thiền mà rốt cuộc rồi không làm chủ được cái gì thì ngồi thiền để làm gì đây? Phải phí thời gian không? Không, con phải chỉ cho cái gì cho nó thiết thực, để cho ba con sẽ thấy rõ cái thực tế mà cái không thực tế. Pháp của Phật, con thấy niệm Phật để cầu giải sanh, đừng chết cũng về cực lạc. Thì cái chuyện hôm nay bây giờ đó, bệnh đau nên không làm gì được hết, thì không phải là đau khổ sao? Niệm Phật mà người ta nói cái lời nói nó nghịch ý mình là mình thấy mình phiền não liền. Tuy rằng nó không nói ra nhưng mà tâm mình nó cứ chiếu ngại, thì cái đó nó không thực tế đâu. Còn ở đây người ta thực tế, người ta thực tế ngay người khác nói điều gì người ta giận hờn, người ta không giận hờn phiền não. Đó là cái thực tế rồi. Mình phải đem cái thực và cái không thực mình so sánh giữa hai cái pháp thì ba con sẽ chợt thấy ra đó. Thì chừng đó vì đồng thời thì có những cái cuốn sách nó dạy về đạo đức hơn thế này này kia, thì con có thể tạo cái duyên để cho ba con gặp. Thấy những cuốn sách đạo đức người ta nói những hành động đạo đức rất là tuyệt vời thôi. Thôi
như vậy con về chắc rồi sao?
Là rồi con, bây giờ thầy dạy con nhớ không con? Nhớ phiên ba con rồi thì tội nghiệp không?
Thầy
rồi con.